Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama tán dương sự rộng lượng của thân nhân của nạn nhân vụ thảm sát tại nhà thờ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết con số những vụ tấn công khủng bố trên thế giới đã tăng 35%. Trong năm ngoái, Nam Triều Tiên cho biết là ngày hôm nay không có ca bệnh MERS mới được báo cáo.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cảm thấy xúc động sâu sắc trước việc thân nhân của nạn nhân vụ thảm sát tại nhà thờ người Da Đen, nói rằng họ sẵn sàng tha thứ cho hung thủ. Hôm thứ Sáu, ông Obama nói rằng sự sẵn lòng tha thứ đó chính là một sự bày tỏ đức tin thật khó tưởng tượng, nhưng điều đó phản ánh sự tốt đẹp của người Mỹ. Tại phiên tòa ở thành phố Charleston, tiểu bang South Carolina hồi chiều thứ Sáu, thân nhân của 9 người bị giết hại đã nói với Dylan Roof là kẻ bị truy tố về vụ giết người khủng khiếp này. Con gái của nạn nhân Ethan Lance, 70 tuổi, nói, anh đã cướp đi của tôi những gì hết sức quý báu. Tôi sẽ không bao giờ được nói chuyện với mẹ tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ được ôm mẹ tôi nữa. Nhưng Chúa tha thứ cho anh. Tôi tha thứ cho anh. Bị cáo Roof, 21 tuổi, đã hầu tòa bằng đường truyền video từ nơi bị giam. Cảnh sát cho biết hung thủ đã vào nhà thờ và ngồi yên suốt một tiếng đồng hồ trong một buổi học kinh thánh trước khi đứng dậy và nói rằng anh ta phải giết chết người da đen. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết con số những vụ tấn công khủng bố trên thế giới đã tăng 35% trong năm ngoái, với số người chết tăng 81%. Các số liệu đó là một phần trong bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao, để giúp cho giới hữu trách thẩm định hiệu quả của các nỗ lực chống khủng bố và để điều chỉnh sự ứng phó với các mối đe dọa. Điều hợp viên chống khủng bố của Bộ Ngoại giao là bà Tina Kaidanao cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo là thủ phạm của nhiều vụ tấn công nhất. Bản phúc trình cũng cho biết xung đột ở Syria đã thu hút nhiều phần tử khủng bố người nước ngoài. Bản báo cáo cũng nói rằng vụ tấn công trụ sở Quốc hội Canada nằm trong số nhiều vụ tấn công ngày càng tăng của những tay khủng bố hoạt động đơn độc, nhưng khó mà xác định nhà nước Hồi giáo hay những nhóm trung thành với họ là thủ phạm. Bộ Ngoại giao cũng cho biết Iran tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm khủng bố trên khắp thế giới, chủ yếu là thông qua lực lượng Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tố cáo này được đưa ra trong lúc Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới khác đang tiến gần tới thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 để đạt được một thỏa thuận chung cuộc với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nam Triều Tiên cho biết là không có ca bệnh MERS được báo cáo ngày hôm nay, và điều đó làm gia tăng mối hy vọng là quốc gia vùng Đông Bắc Á này đang giành được thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch MERS. Cho đến nay, có 24 người đã bị thiệt mạng vì bệnh MERS ở Nam Triều Tiên và có 166 người nhiễm bệnh. Hơn 6.700 người ở Nam Triều Tiên đã được cách ly vì những người đó có thể đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh. Tại các nơi khác ở Á Châu thì Thái Lan xác nhận ca bệnh MERS đầu tiên ở nước họ trong tuần qua. Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh và ông cho biết là nước ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để xử lý tình hình. Bộ Y tế Thái Lan cho biết có 59 người ở vương quốc này đang được theo dõi tại bệnh viện hoặc tại nhà. Ngày hôm nay là ngày người tị nạn thế giới và Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết trong một bản phúc trình mới rằng một số người cao kỷ lục đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi an toàn. 59.500.000 người trong năm vừa qua, so với con số 51.200.000 người của năm trước đó. Cao ủy trưởng Cao ủy tị nạn ông Antonio Guterres nói rằng chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi có tính chất mô hình, một sự tuột dốc không kiểm soát để vào một thời đại mà tầm mức của nạn thất tán trên toàn cầu cũng như sự ứng phó cần cấp. thì hiện nay cứ 122 người là có một người hoặc là người tị nạn, hoặc là người tản cư trong nước, hoặc là người đang xin tị nạn. Cao ủy tị nạn nói rằng nếu khối người này là một nước thì đó là nước đông dân hàng thứ 24 trên thế giới. Liên Hiệp Quốc cho biết hàng loạt những vụ khủng hoảng và xung đột trên thế giới đã tạo ra điều mà họ gọi là một xu thế nguy hiểm và mỗi ngày một nghiêm trọng hơn của những vụ di dân không theo cách thức thông thường. Trong lúc hàng triệu người tị nạn bị xô đẩy vào một mối tương quan mà họ gọi là đầy chết chóc với những kẻ buôn người và những tay đưa lậu người trong lúc họ tìm đường lánh nạn. Cao ủy trưởng Guterres nói, đối với một thời đại của sự thất tán hàng loạt chưa từng có trước đây, thì chúng ta cần phải có một sự ứng phó nhân đạo không có tiền lệ và một sự cam kết mới trên toàn thế giới đối với việc chấp nhận và bảo vệ những người chạy trốn xung đột và áp bức. Hoa Kỳ lên án nhiều vụ tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram giết chết ít nhất 38 người ở miền Nam Niger. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kirby hôm thứ Sáu nói rằng Boko Haram đã thực hiện vô số nhiều vụ tấn công vô cớ nhắm vào đàn ông, phụ nữ và trẻ em tại nhà, trường học, nơi thờ phượng và nơi mua bán của họ. Ông Kirby cho biết là Hoa Kỳ có quyết tâm làm việc chặt chẽ với các chính phủ trong khu vực để loại bỏ mối đe dọa của nhóm khủng bố này. Những vụ tấn công của Boko Haram hôm thứ Năm đã xảy ra tại hai ngôi làng trong vùng châu thổ sông Niger, nằm gần biên giới Nigeria. Những vụ tấn công này là mưu toan mới nhất của nhóm Boko Haram có bản doanh ở Nigeria, nhằm tấn công bên trong các nước hợp tác với quân đội Nigeria để dẹp tàn nhóm này. Hồi đầu năm nay, thì Cộng hòa Chad cùng với Niger và Cameroon đã điều động binh lính để chống lại Boko Haram sau khi những phần tử hiếu chiến thực hiện một loạt những vụ đột kích xuyên biên giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sẽ đến Ethiopia vào tháng tới và sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên tới thăm quốc gia phi châu này. Tòa Bạch Ốc cho biết chuyến công du Addis Ababa, nơi có trụ sở chính của Liên Hiệp Phi Châu, sẽ diễn ra sau khi ông Obama kết thúc chuyến du hành tới Kenya. Tại Ethiopia, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ hội kiến các giới chức chính phủ và sẽ thực hiện nhiều cuộc hội đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Phi Châu. Chuyến đi của ông Obama tới Kenya là quê hương của thân phụ ông, cũng sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông tới nước này trong cương vị của Tổng thống Hoa Kỳ. Ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh toàn cầu, là một sự kiện quy tụ các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư, các chính phủ và những tổ chức khác để nâng cao mức sống của dân chúng trên khắp thế giới. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông George Earnest nói rằng mục tiêu của chuyến công du phi châu này của ông Obama là để gia tăng tăng trưởng kinh tế, tăng cường các định chế dân chủ và cải thiện an ninh ở Phi Châu. Cả Kenya lẫn Ethiopia đều là những đối tác an ninh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước ông hung hăng, và ông nhấn mạnh rằng nước Nga chỉ mới bắt đầu khẳng định lợi ích của mình một cách mạnh mẽ và nhất quán hơn. Phát biểu hôm thứ Sáu trong một phiên hỏi đáp tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga đã đáp lại nhận xét của cựu Thủ tướng Pháp François Fillon, nói rằng Nga đang hành xử ngày càng hung hăng. Ông Putin nói, trong một thời gian dài thì nước ông đã lặng lẽ đưa ra mọi hình thức hợp tác, nhưng Nga đã ngày càng bị chèn ép đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Hồi đầu tuần này, Tổng thống Putin loan báo là quân đội Nga sẽ bổ sung thêm 40 phi đạn đạn đạo liên lục địa mới cho kho vũ khí hạt nhân của nước Nga trong năm nay. Loan báo đó đã bị một số lãnh đạo phương Tây đả kích, trong đó có Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ông Stoltenberg nói rằng tuyên bố đó là khua gươm hạt nhân và có tính chất gây bất ổn và nguy hiểm. Ông Putin cũng cho biết trong bài phát biểu và phần hỏi đáp của mình được truyền hình trực tiếp hôm thứ Sáu trên kênh tin tức nhà nước Rosaria 24 của Nga là Nga đã ngăn không để cho những biện pháp trừng phạt của phương Tây gây nên một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cho đất nước.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, liệu có mối liên hệ nào giữa sự sáng tạo và bệnh tâm thần? Đây là một câu hỏi làm đau đầu các nhà triết lý từ nhiều thế kỷ nay. Các nhà nghiên cứu về di truyền học giờ tin rằng họ đã tìm ra câu giải đáp cho thắc mắc này. Một cuộc nghiên cứu gần đây kết luận rằng yếu tố giúp cho một người phát triển óc sáng tạo cũng chính là yếu tố có thể khiến họ trở nên điên loạn. Vì lý do đó, những người làm việc trong các bộ môn nghệ thuật cần tới óc sáng tạo có tỷ lệ mắc bệnh tâm thần cao hơn so với các đối tượng khác. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách lần này xin được dành để bàn về mặt trái của óc sáng tạo. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nói tới óc sáng tạo và bệnh tâm thần, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới trường hợp của họa sĩ Vincent van Gogh, tác giả của họa phẩm nổi tiếng Starry Night, Bầu Trời Sao. Họa sĩ van Gogh đã cắt tay của chính ông sau một cuộc cãi vã với bạn, họa sĩ Paul Gauguin, và sau cùng ông tự vẫn. Trong một bức thư gửi cho em trai là Theo, Vincent van Gogh viết:
Anh không làm sao mô tả được vấn đề của mình là gì. Thỉnh thoảng anh lại trải qua những cơn lo âu tột độ, không rõ nguyên nhân. Còn không thì cảm thấy trống rỗng và tâm trí thì mệt mỏi. Có những lúc anh lên cơn trầm cảm và có lúc lại cảm thấy hối hận vô cùng.
Tài năng và cuộc phấn đấu vô vọng chống bệnh trầm cảm của danh họa Van Gogh vẫn được viện dẫn như một thí dụ về mối liên kết giữa sáng tạo và bệnh tâm thần. Một trường hợp khác là nhà toán học John Nash, người có những tư tưởng cách mạng trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế. Cả hai nhân vật này đều được coi là những thiên tài trong lĩnh vực riêng của họ, và cả hai đều phải trải qua những giai đoạn tinh thần bị dằn vặt và ám ảnh bởi ảo giác, và có lúc đã rơi sâu vào trạng thái trầm cảm. Danh họa Edvard Munch, tác giả của bức họa The Screaming, được coi là một trong những họa phẩm được nhiều người biết tiếng nhất trong lịch sử, sống trong tình trạng lo âu kinh niên và bị ám ảnh bởi ảo giác. Ý tưởng vẽ bức tranh The Screaming đến với họa sĩ khi ông đứng bên mỏm đá cao nhìn xuống biển ở Na Uy trong một buổi hoàng hôn. Ông viết trong nhật ký:
Mặt trời bắt đầu lặn, bỗng nhiên cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực. Tôi đứng đó, người run lên vì lo âu. Tôi có cảm giác nghe một tiếng la thất thanh vô tận quét qua vùng thiên nhiên này.
Họa phẩm ra đời từ ý tưởng đó được coi là tượng trưng cho nỗi lo âu của người thời đại mà cá nhân họa sĩ đã trải nghiệm trong suốt cuộc đời mình. Nhưng mặt khác, chính nó lại là một động lực không thể thiếu cho sự sáng tạo của người nghệ sĩ này. Edvard Munch nói về điều này trong nhật ký của ông:
Nỗi sợ cũng cần thiết cho tôi như căn bệnh của tôi. Nỗi sợ và căn bệnh đó là một bộ phận không thể tách rời khỏi tôi, bởi vì diệt trừ nỗi sợ và căn bệnh ấy sẽ cùng lúc hủy hoại nghệ thuật của tôi.
Edvard Munch và Vincent van Gogh không phải là những nghệ sĩ nổi tiếng duy nhất phải sống ở ranh giới giữa sự sáng tạo và tình trạng điên loạn. Nhiều văn nghệ sĩ khác cũng chật vật phấn đấu với bệnh tâm thần hoặc những thay đổi tính khí bất thường. Chúng ta có thể kể đến các văn thi sĩ như Charles Dickens, Tennessee Williams, Eugene O'Neill, Ernest Hemingway, Leo Tolstoy và Virginia Woolf, cũng như văn thi sĩ Sylvia Plath và danh hài Robin Williams. Tất cả đều đã phấn đấu trong tuyệt vọng chống lại bệnh trầm cảm. Nhà tâm thần học Deb Serrani, tác giả của quyển Living with Depression, sống với bệnh trầm cảm, đã từng có ý định quyên sinh khi bị trầm cảm nặng vào năm 19 tuổi. Bà nói rằng những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực thường quay sang những phương cách khác để biểu lộ óc sáng tạo của mình như âm nhạc, hội họa và trình diễn nghệ thuật. Đa số cảm nhận mối liên kết giữa những dằn vặt tinh thần với nghệ thuật và lo sợ sẽ mất sức sáng tạo của mình. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, trong giới những người hành nghề trong các lĩnh vực cần tới óc sáng tạo như các vũ công, các nhà nhiếp ảnh, văn thi sĩ, có tỷ lệ mắc chứng rối loạn lưỡng cực cao hơn 8% so với các đối tượng khác. Đặc biệt, giới văn thi sĩ có nguy cơ cao hơn tới 121% mắc chứng bệnh này. Và cũng trong giới này, tỷ lệ các ca quyên sinh cao hơn người thường tới 50%. Nhà di truyền học Carrie Stephenson muốn tìm hiểu về những khác biệt giữa những bộ óc siêu việt đã cho ra đời những tác phẩm hội họa tuyệt vời hay những chứng cứ toán học với những bộ óc của người thường. Nhà khoa học này nhận định:
Muốn sáng tạo, chúng ta phải suy nghĩ theo một lối khác, phải biết cởi trói suy nghĩ và vượt ra khỏi cái khung gò bó của thói quen hay nếp suy nghĩ của người thường. Vấn đề là, một khi đã bỏ nếp suy nghĩ đóng khung của người thường lại sau lưng khi thức dậy, thì vào ban đêm, khi trở về với cuộc sống thường nhật, đôi khi ta không tìm lại được cái khuôn nếp cũ được nữa. Voice of America, VOA,
Washington. Nhà khoa học Stephenson và các đồng nghiệp của ông trong nhóm nghiên cứu Decode ở Iceland thu thập thông tin của hàng chục ngàn đối tượng làm việc trong các lĩnh vực cần tới óc sáng tạo, chẳng hạn như diễn viên, nhạc sĩ, nghệ sĩ trình diễn các bộ môn nghệ thuật, cũng như các văn sĩ. Và nghiên cứu gen của nhóm đối tượng này hầu có thể tìm ra những chứng cứ về mối liên hệ giữa óc sáng tạo và bệnh tâm thần. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng những thay đổi gen còn được phát hiện nơi những người mắc chứng tâm thần phân liệt, ngay cả nơi những nghệ sĩ không mắc bệnh này. Nhà khoa học nói rằng có thể nói óc sáng tạo như một con dao hai lưỡi.
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives.
Như tất cả mọi thứ trong thế giới của chúng ta và mọi thứ trên đời, óc sáng tạo có cái giá của nó. Cái giá phải trả là 1% các đối tượng có thể phát chứng tâm thần phân liệt. Đây là hai mặt của đặc tính mà bộ óc ban cho chúng ta. Đối với một số người, đó là điểm tốt. Đối với những người khác, lại biến thành điều xấu.
Nhà nghiên cứu Stephenson nói, hiểu được sợi dây liên kết óc sáng tạo với bệnh tâm thần có thể giúp cho các chuyên gia y tế điều trị bệnh tâm thần phân liệt để một mặt kiềm hãm chứng bệnh quái ác này, trong khi cùng lúc duy trì được mặt tích cực của nó là óc sáng tạo. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chỉ có một bất ngờ nhỏ trên bảng xếp hạng tuần này, nhưng đó là sự xuất hiện của một gương mặt mới trong nhóm 5 vị trí cao nhất. Nào chúng ta hãy cùng khám phá xem đó là ai. Trên vị trí thứ 5 chính là gương mặt mới của tuần này, đó là Jason Derulo với One to One Me. Jason đã nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 và đây là bài hát thứ 6 lọt vào top 10 của Billboard của anh. One to One Me nằm trong album studio thứ 4 và mới nhất của anh có tên Everything is For. Bài hát này đã đứng đầu bảng xếp hạng của Anh Quốc và trở thành bài hát hit thứ 4 của Anh được yêu thích nhất ở đất nước châu Âu này. One Me là nỗi ám ảnh của Jason về người bạn gái cũ mà anh đã có mối quan hệ trong 3 năm. Giải thích với tạp chí The Metro về ý nghĩa của bài hát này, Jason nói đó là một sự ám ảnh về sự mong muốn một người muốn có được bạn. Những ca từ của bài hát này cho thấy một Jason không thể nào xóa nổi hình ảnh của người bạn gái trong tâm trí của anh và làm anh thức suốt đêm. Vì quá ám ảnh, anh đã nhảy ra khỏi giường và nhảy lên một chiếc taxi để đến với cô. Và đó là Jason ở vị trí thứ 5 của tuần này. Bây giờ chúng ta hãy đến với vị trí thứ 4. Nhóm Walk the Moon lại có thêm một tuần nữa ở vị trí này với Shut Up and Dance. Và đây là tuần thứ 4 của họ đứng trên vị trí này sau 2 tuần trên vị trí thứ 5. Nhóm indie rock này đang được mến mộ khi Shut Up and Dance của họ trở thành bài hát được yêu chuộng nhất trên hạng mục Rock and Alternative. Dance đang là một trong ba ứng cử viên sáng giá nhất của tạp chí Billboard cho bài hát của mùa hè này. Và nó đã làm cho ban nhạc indie rock này trở nên nổi tiếng. Và nhóm bốn chàng trai này sẽ là những ngôi sao trên sân khấu tại Festival âm nhạc FastFest sắp diễn ra ở Pennsylvania. Đây là nơi để những ban nhạc và ca sĩ đưa những thể loại nhạc mới đến với công chúng. Shut Up and Dance sẽ là một trong những bài hát mà Walk the Moon sẽ trình diễn ở đây. Chàng ca sĩ một mắt Fetty Wap tiếp tục đứng trong top 3 với bản hit đầu tay Trap Queen. Mặc dù chỉ mới bước vào làng ca nhạc cách đây 2 năm, nhưng rapper người New Jersey này đã cho ra một sáng tác mà khi nghe nó, người ta có cảm giác như đang nghe một trong những bài hát rap hay nhất hay đang nghe một trong những bài hát R&B hay nhất. Ca từ của bài hát nói về một câu chuyện của hai người yêu nhau tìm cách mưu sinh bằng việc sản xuất và bán ma túy. Trong một đoạn của bài hát, Fetty dùng hình ảnh ẩn dụ của anh và người yêu làm món bánh trong bếp với việc sản xuất cocaine để đi bán. Tình yêu, tiền và ma túy là ba thứ trong bài hát hit này của Fetty. Và đó cũng là những đề tài nóng trong cuộc sống. Và chính vì vậy mà nó đã trở thành bài hát được yêu chuộng một cách nhanh chóng. Cô gái duy nhất trên top 5, Taylor Swift, vẫn tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 với Bad Blood. Đây là bài hát thứ 3 của cô trong album 1989 mà Taylor tung ra hồi cuối năm ngoái sau Shake It Off và Blank Space. Cả ba bài hát này đều đã từng giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Và tuần qua Taylor đã lại là tâm điểm của sự chú ý trên truyền thông. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Taylor Swift vừa tuyên bố rút album 1989 là album mới nhất của cô khỏi dịch vụ nghe tải nhạc mới của Apple. Vào tháng 11 năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi ra mắt 1989, Taylor cũng đã rút toàn bộ catalog âm nhạc của cô khỏi mạng nghe tải trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify với lý do cô không được trả xứng đáng cho âm nhạc của mình. Dịch vụ mới của Apple có tên Apple Music sẽ chính thức ra mắt vào 30 tháng 6 và album 1989 của Taylor sẽ không có trên đó. Tuy nhiên, những fan hâm mộ của Taylor vẫn có thể mua đĩa này của cô tại các cửa hàng âm nhạc. Và bây giờ là lúc đến với vị trí cao nhất của tuần này. Hai chàng trai Wiz Khalifa và Charlie Puth tiếp tục có thêm một tuần thống trị bảng xếp hạng với See You Again. Đây là tuần thứ 8 của họ trên vị trí số 1. Cách đây 2 tuần, hai chàng trai này đã bị Taylor thay thế vị trí trong một tuần khi cô công chúa nhạc pop này nhảy 52 bậc lên vị trí số 1. Nhưng giờ đây, See You Again đã trở lại vị trí quán quân. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last one. Let the light guide your way. Yeah. Bản ballad gây xúc động này dường như đã chiếm một chỗ trong trái tim của rất nhiều người yêu nhạc. Làm thế nào mà bài hát nền của một bộ phim được công chiếu từ hồi tháng 4 vẫn được yêu thích đến tận mùa hè này? Và nó thậm chí đang là một trong những bài hát rap có chuỗi thống trị dài nhất trong lịch sử của bảng xếp hạng. Một phần vì giai điệu ngọt ngào của nó và sự kết hợp của rap và R&B. Nhưng một yếu tố khác để bài hát này được yêu thích đến vậy có lẽ là sự ăn khách của bộ phim Fast and Furious 7 với doanh thu hơn 1 tỷ đô trên toàn cầu. See You Again được Wiz và Charlie sáng tác dành tặng riêng cho Paul Walker, một trong hai diễn viên hành động chính của phim, đã qua đời trong một tai nạn xe hơi khi còn đang đóng dở bộ phim này. Và See You Again đang có được sự yêu thích của cả những người yêu nhạc và fan hâm mộ điện ảnh. Và chúng ta hãy cùng chờ đến tuần sau xem bài hát này có còn được yêu thích nhất không nhé.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cảm thấy xúc động sâu sắc trước việc thân nhân của nạn nhân vụ thảm sát tại nhà thờ người Da Đen nói rằng họ sẵn sàng tha thứ cho hung thủ. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói sự sẵn lòng tha thứ đó chính là một sự bày tỏ đức tin thật khó tưởng tượng, nhưng điều đó phản ánh sự tốt đẹp của người Mỹ. Tại phiên tòa ở thành phố Charleston, tiểu bang South Carolina hồi chiều thứ Sáu, thân nhân của 9 người bị giết hại đã nói với Dylan Roof là kẻ bị truy tố về vụ giết người khủng khiếp này là họ sẵn lòng tha thứ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những con số của những vụ tấn công khủng bố trên thế giới tăng 35% trong năm ngoái với số người chết tăng 81%. Các số liệu đó là một phần trong bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao để giúp cho giới hữu trách thẩm định hiệu quả của các nỗ lực chống khủng bố và để điều chỉnh sự ứng phó với các mối đe dọa. Điều hợp viên chống khủng bố của Bộ Ngoại giao cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo là thủ phạm của nhiều vụ tấn công nhất. Nam Triều Tiên cho biết không có ca bệnh MERS được báo cáo ngày hôm nay, làm tăng mối hy vọng là quốc gia Đông Bắc Á này đang giành được thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch MERS. Cho đến nay, có 24 người thiệt mạng vì bệnh MERS ở Nam Triều Tiên và 166 người nhiễm bệnh. Hôm nay là ngày người tị nạn thế giới và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết trong một bản phúc trình mới rằng một số người cao kỷ lục đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi an toàn. 59.500.000 người trong năm vừa qua so với 51.200.000 người của năm trước đó. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay cứ 122 người là có một người hoặc là người tị nạn, hoặc là người tản cư trong nước, hoặc là xin tị nạn. Cao ủy tị nạn nói rằng nếu khối người đó là một nước, thì đó là nước đông dân hàng thứ 24 trên thế giới. Hoa Kỳ lên án những vụ tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram giết chết ít nhất 38 người ở miền nam Niger. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kirby hôm thứ Sáu nói rằng Boko Haram đã thực hiện vô số những vụ tấn công vô cớ nhắm vào đàn ông, phụ nữ và trẻ em tại nhà, trường học, nơi thờ phượng và nơi mua bán của họ. Ông Kirby cho biết Hoa Kỳ có quyết tâm làm việc chặt chẽ với các chính phủ ở Phi Châu để loại bỏ mối đe dọa của nhóm khủng bố này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.